những đêm. Đã có biết bao nhiêu đêm mất ngủ, ta nằm vắt tay lên trán mà từng nhớ đến những con người đã đi qua đời ta, đã để lại phẩm chất, hình hài, hình bóng, dư hưởng hay tác động vào đời ta. Mà nay, tất cả chỉ còn là hình bóng trong mường tượng. Người thì cho ta xương thịt, người cho ta chữ nghĩa, người cho ta hạnh phúc và đau khổ, người cho ta nụ cười và tiếng khóc, người cho ta miếng ăn và cướp miếng ăn của ta. Đó là ông bà và cha mẹ, anh chị em ruột thịt, thầy giáo và hàng xóm, người đồng nghiệp và kẻ cạnh tranh, ân nhân và kẻ thù, người chở ta qua sông và kẻ muốn đâm trộm vào lưng ta. Con số sẽ là bao nhiêu đang lơ lửng trong hồn ta và trước mắt ta, trong bóng đêm và trên trời cao, ở một khu vực xa mờ và ngay bên cạnh ta có thể giơ tay ra nắm được. Con số trăm hay con số nghìn, tùy theo lúc họ sống và ta cùng sống, tùy theo ta tốt hay xấu, đồng thời họ tốt hay xấu, cũng tùy theo ta có bao nhiêu thời gian, đang ở độ tuổi nào. Tùy người mà vẫn có thể nhớ như in khuôn mặt cha mẹ mình, nhưng cũng có thể mình lang bạt sớm, cha mẹ đã ra đi quá vội mà chỉ còn hình dung bản lão phất phơ, mơ hồ gương mặt rũ hoa, gầy guộc hay đen nhẻm cần lao, rực rỡ hoa khôi, chán cao trí thức hay lầm lũi khóm trài. Muốn nhớ mà không nhớ được, thế mới khốn khổ. Vào một đêm, nhiều đêm, rất nhiều đêm, bao nhiêu khói sương kia cứ bập bềnh quay trở lại để ta dã rời tâm hồn vì nỗi đau đớn khôn nguôi. Những hương hồn không tan ấy, có đậm có nhạt, có sâu có nông, có mờ có rõ, có nặng có nhẹ, có ân tình và oán hận, có dục dã và thờ ơ. Người ta yêu mà hiểu mệnh, ân nhân cao thượng và lũ tiểu nhân khốn nạn. Người ta gặp một lần trong quán trọ đường xa và người ta gặp hàng ngày suốt mấy chục năm vì chung đường chung ngõ, chung cổng, chung ngôi nhà. Lại có người mà ta chỉ kịp nhìn thấy đôi chân thò ra trong chiếc chiếu đắp bên đường bên cạnh nhấn nhàng tai nạn. Đó là hồn ma chăng? Ai đòi nợ và ai trả nợ? Ai có thể nhiều đêm như thế và ai vô tình chẳng bao giờ có một đêm như thế? Vườn khuya. Không có gì hiền lành, đáng yêu như khu vườn trưa lặng lẽ. Cây cối là người bạn hiền, buông từng lời thủ thỉ chan chứa mà xanh trong từng chiếc lá. Cao nhất là cây dừa, cành gầy guộc là cây bưởi. Chạc ba ngay gốc cho người bé đùa chơi là cây ổi, đã chóc vỏ, trở ra ánh đồng nhiều nhẫn thín. Thấp lè tè là bụi xương sông, rào rằm chỗ gần bờ trứng trước thơi luôn ẩm ướt. Có thể nghe được tiếng xà xào của những bụi chuối phát ra từ những lá cờ xanh đùa trong gió tà tơi mà không hề buồn nản, hoặc tiếng lộp bộp ngày mưa như tiếng lòng ai đợi chờ. Đợi chờ gì thì chỉ tàu chuối biết. Những đêm về, nhất là những đêm cuối tháng không trăng, cùng với cả làng quê và những cánh đồng êm ắng, thì vườn khuya trở nên tĩnh mịch rợn rùng. Góc vườn trở nên hoang vu, có kẻ nào rình rập trong khóm nghệ khóm giềng như đang ngồi thu lu chờ ta đến mễ oà một cái. Cành na đu đưa, ta đi qua nó đánh ngang một cái và vào vai như cánh tay kẻ muốn đánh ta để chạy thoát thân. Tất cả toàn một màu đen huyền, đen thẫm, đen kịt, đen đe dọa một màu đen của im lặng, của rình mò. Hay là những người bạn xanh hiền lành bỗng bây giờ trở nên độc ác, sẵn sàng dương mọi thứ khí giới ra để ngăn cản ta không được đến gần. Càng khuya, tiếng dế nỉ non càng phụ họa. Một con gì đập cánh, ta chỉ nghe thấy mà không nhìn thấy. Hay là ai ném cái gì? May mà ta tránh được nên không trúng vào đầu. cả màu vàng hoa cải, màu trắng bông huệ, chất ngất hoa hồng, khóm hồng hiền dịu, lúc này đã thành một màu đen dữ dội, tạo ra một thế giới đậm đặc nhưng xù xì hình khối to, nhỏ, thấp, cao. Cho đến sáng hôm sau, bình minh lóe lên, gió tươi ngàm mình tươi tốt, cây cối lại xanh rờn tươi mát, thầm thì trò chuyện cùng ta. Thì ra, cây cối nghìn năm vẫn bạn hiền như thế, cứ xanh lá tươi hoa, ngọt quả, dịu dàng cho ta đi trong vòng và hương vị ứ tràn hạnh phúc. Chỉ tại cái mắt ta thôi, tại ta phủ lòng ta, điều cảm nghĩ của ta lên vườn, nên vườn khuya đổi khác, chứ lòng vườn không hề đổi khác. Vườn vẫn là người bạn xanh chiều mến muôn đời. Hoa ngày Tết. Hoa xưa nay vốn là bạn với người. Bông hoa đối với người ta là một cái biểu hiện nhiều ý nghĩa. Màu hoa tươi làm cho vui mắt, hương hoa thanh cao, cành hoa mỏng mảnh nhắc người ta nhớ đến sự không bền của những vẻ đẹp, màu tươi trong vũ trụ. Người ta thường đem bông hoa ví với người thiếu nữ, cũng một vẻ đẹp, cũng một thanh hương, cũng một kiếp mong manh như thế. Nhưng người xưa, trước cành hoa nở trong gió đông, trước những cành hoa trắng muốt như tuyết điểm, cái cảm giác còn sâu xa hơn đứng trước một người con gái đẹp. Cái cảm giác phiền phức, ngậm ngùi lần tiếc, lần thương. Người và hoa cùng nhau liên lạc, cùng một linh hồn. Cái vẻ trong sạch, thanh cao của hoa là cái tuyệt đích thanh cao trong sạch của người đời. Nhà họa sĩ Nhật Utamaro có vẽ một bức tranh người và hoa tuyệt đẹp. Một ngày mùa đông, tuyết trắng phủ đầy thềm, một cô gái tơ lụa mơ màng trước giò hoa cúc. Cô định sáng sớm nay ra ngắt mấy bông hoa cúc để trang điểm căn phòng ấm áp, mềm gấm với lửa than. Lòng cô nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng đến khi ngắt mấy bông hoa nở trên tuyết, cô nhìn hoa lại sực nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến sắc đẹp cũng mong manh như đóa hoa. Những ngày vui tươi cứ lần lượt đi không trở lại, cũng như cánh hoa kia mà tay cô để bay trước gió. Một sự buồn rầu mang mác thoáng qua khiến đôi mắt trông cô mơ màng. Trong chuyện Liêu Trai Chí Dị của Tàu, hoa là những cô con gái xinh đẹp, đáng yêu. Trong gió hoa hiện ra để sống một quãng đời ân ái, âm thầm với các nhà văn sĩ giàu tình cảm, rồi lại biến đi một đêm trăng mờ lạnh lẽo, để lại mối tiếc thương. Các cụ ta xưa trở về già chỉ lấy hoa làm bạn, ngày ngày chăm sửa gió lan, đời hoa lan với đời người là một. Một mầm hoa lan mới mọc là một niềm vui, mà cái thú tuyệt trần của các cụ là đợi chờ bông hoa lan nở. Đôi cơn gió nhẹ đem đến mùi hương thoang thoảng mát của bông hoa. Những bông hoa như thế, tuy cũng là những bông hoa vui, vẫn có lần chút buồn. Bông hoa ngày Tết của ta đây mới là những bông hoa vui thật. Ta không cần những bông hoa đó đem lại cho ta những cảm giác mơ màng. Ta cũng không ước ao bông hoa sẽ hóa ra là một người con gái xinh đẹp đến âu yếm, yêu thương. Bông hoa ngày Tết phải là những bông hoa rực rỡ, nhiều màu. Với ngày xuân đầm ấm, với màu bánh trưng xanh, với màu sắc pháo đỏ, phải có màu đỏ thẫm của bông thực dược, màu vàng rực rỡ của bông hoa cúc, hay màu đào tươi của những cánh hoa đào. Bông hoa là một trang sức vui tươi để làm những ngày Tết thêm vẻ mặn mà và cái vui trong lòng người thêm đầm thắm. Đứng đầu trong các thứ hoa ngày Tết là bông hoa thủy tiên. Ở những miền có tuyết xuống, hoa thủy tiên đem theo màu trắng tinh và trong sạch. Hương thơm ngát, một thứ hương cao quý làm người ta say mê. Năm cánh hoa trắng lúc mới nở ôm một cái nhị vàng, bông hoa hàm tiếu như cái cười e lệ của một cô thiếu nữ thẹn thùng. Có người ví bông hoa thủy tiên như một cái đĩa bạc, chén vàng, trong chén đựng hương thơm. Cầu vị ấy tuy đúng nhưng làm cho bông hoa nặng nề. Không, thủy tiên cũng nhẹ nhàng như bông hoa mai, cũng mềm mại như cánh hoa mai. Nhưng ngoài cái mỏng manh trắng muốt ấy, có thêm cái màu vàng rực rỡ và tươi của nhị hoa, lại thêm cái hương thơm cũng ngát như hương trầm ngày Tết. Những giỏ hoa thì muột và thấp, lá xanh và uốn cong. Tuy đó là một sự nhân tạo nhưng muốn che đỡ lấy các bông hoa. Toàn thể cái gì cũng điều hòa, hoa cũng vừa, lá không nhỏ quá, dễ trắng và đều. Hoa thủy tiên chỉ ưa cát sạch và nước trong, trong sạch như bông tuyết cho hoa ấy mọc. Người ta biết dùng và thưởng thức hoa thủy tiên đã lâu, đến nay hoa ấy như biểu hiện cái vui của ngày Tết. Ngày Tết không hoa thủy tiên thật kém vui, mà kém vui nhất là không được hưởng cái hương thơm, ngát và cao quý của bông hoa. Như nhắc ta nhớ lại những ngày vui của năm ngoái, năm xưa. Mỗi khi Tết đến, chúng ta lại ước mong và trông đợi bông thủy tiên, đợi cái bông hoa trắng, cái lá xanh uốn cong, như ta trông đợi cái mái tóc đen và cái nụ cười tươi thắm của người thiếu nữ ta âu yếm. Dưới ánh đèn rực rỡ, ánh những ngọn nến lung lay, khói trầm thơm làm rung động những cánh hoa đào, những bông hoa màu hồng như ẩn hiện sau làn khói. Cánh trắng hoa mai chập trùng trong ánh sáng, một quang cảnh vừa rực rỡ vừa vui tươi của ngày Tết, cũng những đêm ngày Tết trong nhà ấm cúng, khi ngoài gió bấc lạnh lùng reo trong bóng tối. Hoa đào với em gái hoa mai, hai thứ hoa này Tết, chị hồng tươi như má hồng của con gái mới về nhà chồng, em trắng trong như bông hoa tuyết. Hai chị em đều đầy những vẻ xuân mới đẹp, cùng cánh hoa mơn mởn, cùng nhị vàng lấm tấm, cùng những giò lá non xanh xanh. Mỗi một nụ hoa là một nụ cười, giữa cái vẻ hồng bí mật, cái màu hồng và tươi như buổi sáng bình minh đợi giọt sương reo để nở cánh lụa mềm. Nụ cười của người thiếu nữ xinh tươi mang bao nhiêu cái vui mơ màng của vẻ đẹp. Đây là cái rực rỡ, vẻ sáng lạn, sáng sủa, màu vàng. Bông hoa cúc, cánh hoa cong uốn mình, chen trong đám lá mềm. Đây là một bông hoa vui vẻ, sự tươi đẹp hoàn toàn, không mong manh, không eo lạ. Chậu cúc vàng người ta để ngoài thềm như để đón xuân vào, như để khoe khoang với khách cái sung sướng đầy đủ của những ngày Tết đầu năm mới. Màu vàng chói lọi và long lanh của bông kim tháp, màu vàng nhạt của bông hoàng mẫu đơn, màu trắng nhẹ của bông phấn hồng, một loại màu rực rỡ ganh nhau nổi lên lại thảm đá xanh. Có màu đỏ mờ lẫn màu vàng ấm cúng của cánh bồ nhung, như một tấm nhung tơ óng ả, nhiều chỗ sẫm đen như đêm mùa hạ. Còn những cánh tơi bời của bông hoa bạch mẫu đơn lả lơi trước gió nữa. Hoa cúc chỉ là một hoa trang sức cho những ngày vui. Cái rực rỡ của màu hoa làm cho cảnh Tết rực rỡ thêm, làm cho quần áo mới thêm tươi đẹp, làm cho rượu mùi sánh trong cốc pha lê thêm nồng, không có màu gì hợp hơn với màu đỏ của sắc pháo rải rác trên thềm. Hoa ngày Tết cũng vui với người trong ngày Tết. Hoa thủy tiên, hoa đào và hoa cúc thì nhau làm cho ngày Tết thêm tuổi đẹp, thêm vui vẻ. Người ta không đến tận chỗ hoa nở để thưởng hoa, người ta bắt hoa phải đến tận nhà để mua vui cho mình. Bông hoa ngày Tết là những cô tiên nữ đem cái xuân đầm ấm vào trong một căn phòng.